tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu, 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 156. Tiếp đến, trong kinh dịch có nói, dẫn ra từ trong kinh dịch. Kinh dịch nói, quân tử phải ghi nhớ và dùng tâm lãnh ngộ những việc tốt lời hay của người xưa từ nhiều phương diện để tích lũy bồi dưỡng đức hạnh của mình. Trong đoạn này kinh văn cũng có nói đến, đọc sách phải rõ lý. Hơn nữa khi đọc sách, phải ghi nhớ rất nhiều giáo huấn quý báu, luôn luôn quán chiếu nhắc nhở chính mình. Đọc sách lại có thể nhìn thấy được phong phạm của rất nhiều thánh hiền ở trong lịch sử, noi theo họ, học tập họ. Cho nên chữ chí trong từ đa chí có nghĩa là có thể ghi nhớ. Bên cạnh chữ chí có thêm chữ ngôn, sau khi ghi nhớ thì không thể quên được những giáo huấn này, không quên những tấm gương này, hướng về họ mà học tập. Tiền ngôn vãn hành nghĩa là có thể dùng tâm để lĩnh ngộ được những lời nói hay việc làm tốt của cổ thánh tiên hiền, những người lưu danh lại trong sử sanh này, ở trong lịch sử. Tiến thêm một bước là dĩ xuất kỳ đức, có thể dùng thái độ như vậy để cầu học. Chữ xuất này chính là bồi dưỡng, chính là tích lũy đức hạnh của chính mình. Chúng ta nhìn thấy tiền ngôn vãn hành thì liền nghĩ đến, thí dụ như chúng ta nghĩ đến Mạnh Tử, ngài có những tiền ngôn là gì, có những lời hay ý đẹp gì là để nhắc nhở chúng ta. Ái nhân bất thân phản kỳ nhân, trị nhân bất trị phản kỳ trí, lễ nhân bất đáp phản kỳ kính, hành hữu bất đắc giả dai phản cầu chư kỷ. Đoạn này của Mạnh Tử khiến cho chúng tôi có ấn tượng rất sâu. Bạn dùng tâm thái để đối đãi với người khác, ngược lại không thể khiến cho họ và bạn thân thiết hơn, thì phải phản tỉnh lại xem cái tâm nhân ái này của mình có phải là thật hay không? Có phải là ta đã có ý niệm khống chế, hay là ta chưa có đặt mình vào người khác để suy nghĩ, dùng phương pháp mà họ có thể tiếp nhận để mà đối đãi với họ, gọi là ái nhân bất thân phản kỳ nhân, trị nhân bất trị, là chúng ta, người làm công tác quản lý dẫn dắt những người cấp dưới, nhưng không thể quản lý họ cho tốt, thì phải phản kỳ trí. Trí huệ của ta chưa đủ, phải nhanh chóng nâng cao. Lễ nhân bất đáp, chúng ta rất lễ phép với người khác, nhưng đối phương dường như là không tiếp nhận cho lắm, không phải là hiểu mình cho lắm. Vậy thì có phải là thái độ nội tâm của chúng ta vẫn chưa đủ cung kính? Người ta có thể cảm thấy là, ôi anh này chỉ là bề ngoài mà thôi. Bất kỳ một sự tình, bất kỳ một nhân duyên nào, chỉ cần kết quả không như ý thì không nên chỉ trích đối phương. Có thể phản tỉnh, nhìn lại chính mình, từ trong tâm địa của chính mình mà hạ công phu, gọi là y báo tùy theo chánh báo chuyển. Tâm niệm của mình một khi chuyển thì hoàn cảnh nhân sự liền sẽ biến đổi theo. Nhà đạo cũng nói chánh kỷ hóa nhân. Chúng ta nghĩ đến Tăng Tử, tiền ngôn vãn hành của ngài là gì? Tăng Tử cũng không đơn giản. Ở trong Đức Dục Khoa Bổn, mọi người xem thấy ngài đã chăm sóc cho cha của mình cung kính đến như vậy, ở bên cạnh chăm sóc một cách cung kính như vậy cho cha ăn cơm, mỗi ngày đều chăm chút phụng dưỡng. Phụ thân thích ăn cái gì, mặc dù lúc đó đã hết rồi, phụ thân hỏi có còn hay không, ngài lập tức đáp vẫn còn, rồi sau đó nhanh chóng đi tìm cách. Điều là gì phụ thân? Muốn phụ thân có thể được vui lòng. Thì dù ông có vất vả như thế nào cũng đều vui. Trong lòng chỉ có cha mẹ, ở trong nhị thập tứ hiếu đã thể hiện một cách sâu sắc và tinh tế. Như là tăng tử, ngài có cái đức hạnh có thể liền tâm với mẹ của mình. Chúng ta lại nhớ đến Nhan Hồi. Nhan Hồi từng nói, Thuấn là người nào, Vũ là người nào, họ làm được thì ta cũng làm được. Vì nhớ được những lời này thì rất tốt. Bạn chỉ cần nhớ lại thì giống như là được sạc thêm điện vậy. Kẻ sĩ không thể không có ý chí kiên định. Người ta làm được thì mình làm được. Hành hữu bất đắc phản cầu chư kỷ. Bạn không ngừng đi quán chiếu, đi phản tỉnh như vậy, đích thực là đức hạnh bất tri bất giác liền được nâng cao. Bạn có thể niệm niệm giữ gìn được cái thái độ này, 3 năm, 5 năm nhất định có thể thành thánh thành hiền. Trong những câu chuyện đức dục đều đã nêu ra những con người này có phong phạm khiến người cảm phục, đều tương ưng với tánh đức. Như là hiếu đạo thì liền nghĩ đến Đại Thuấn. Cha mẹ đã đối đãi với ông tệ bạc như vậy, nhưng ông vẫn là nhũ mộ hào khắp, phụ tội dẫn thắt, nghĩa là đều cảm thấy vẫn là mình đã sai. Thật vậy, khi vừa nhìn thấy vua Thuấn, có ai mà không cảm thấy hổ thẹn chứ? Có ai mà không tận tâm tận lực hành hiếu chứ? Xem đến chương mở đầu trong phần để, Thái Bá Hái Thuốc là một người làm ăn, ngay cả quốc gia cũng nhường lại cho em trai mình. Giả như đúng lúc cách đây 2 ngày chúng ta vừa mới tranh nhau cái gì đó với anh em, khi xem đến câu chuyện này thì sẽ sanh ra tâm hổ thẹn. Trung tín, chúng ta xem trung, rất nhiều trung thần không sợ sanh tử, vì quốc gia, vì vua mà hy sinh, bao gồm có những vị trung thần luôn suy nghĩ cho đại cục, khiến cho cả triều đình luôn hòa mục chung sống. Hòa có thể bao dung sự sỉ nhục và hủy báng của người khác. Vương Đán là một tấm gương tốt, mọi người đều phê bình ông, thế nhưng ông vẫn khẳng định họ. Còn nói tôi làm tể tướng đã lâu như vậy, chắc chắn là lỗi lầm rất nhiều. Họ đều ý kiến cho tôi là yêu nước, đối phương là khấu chuẩn. Sau khi nghe được, nhất định sẽ khâm phục đến năm dốc sát đất. Cái này là trung, là tính. Chúng tôi nghĩ đến tính thì có quý trác treo kiếm. Tâm của ta đã thầm hứa với người đó, không thể vì người đó chết mà làm trái ngược với tâm của ta. Thật sự là mỗi ngày đọc đức dục khoa bổn thì nhất định là đức tiến dần, lỗi ngày giảm, dĩ xúc kỳ đức. Tiên sinh Tăng Quốc Phiên là một nhà học tập văn hóa truyền thống thời cận đại. Ông được xem là người học rất giỏi và làm được rất tốt, làm đến chức tổng đốc bổn tỉnh là thành tựu của người Hán. Thành tựu về phương diện chính trị thì không ai vượt hơn ông. Ông mỗi ngày xem 10 trang sách lịch sử. Đây chính là đa chí tiền ngôn vãng hành. Hơn nữa, mỗi ngày ông còn đem những việc mà người ta gợi ý dẫn dắt, những việc phong thổ dân tình mà ông tiếp xúc được này đều ghi chép lại. Nếu như cái nào tốt thì ông liền học theo. Những phong tục phong thổ dân tình, khi ông hiểu được thì ông sẽ càng yêu thương lão bá tánh hơn. Hơn nữa đều là dùng những phương thức mà họ có thể tiếp nhận được. Hơn nữa đây còn là việc mà ông duy trì làm hàng ngày trong cả cuộc đời. Đích thực là có thể tích lũy như vậy. Tất nhiên cái đức hạnh này chân thật là có thể giúp cho công việc chính trị làm được tốt hơn. Mà quần thư trị yếu của chúng ta có thể biên soạn ra chủ yếu vẫn là Đường Thái Tông đã có lòng yêu thương nhân dân. Ông là người tự mình hiểu mình. Ông từ khi mười mấy tuổi đã đi đánh trận. Đối với những việc trị lý quốc gia an định xã hội này, những trí huệ vì việc chính sự thì ông tương đối còn thiếu sót. Cho nên mới lệnh cho Ngụy Trưng, những vị đại thần này từ trong 14.000 bộ, 89.000 quyển sách tuyển chọn ra 65 bộ, 50 quyển sách và biên soạn thành một bộ quần thư trị yếu. Đích thực là Thái Tông đã làm được đa chí tiền ngôn vãng hạnh. Ông chăm chỉ đọc sách không rời khỏi tay. Chúng ta từ chỗ nào mà phán đoán được như vậy? Từ trong cả quá trình trinh quán chi trị của ông, những hành vi mà ông làm ra đều tương ưng với những gì mà quần thư trị yếu đã dạy. Cũng như trinh quán 16 năm, có lần Thái Tông đã nói ông xem lịch sử, xem đến đoạn Lưu Thông thời nhà Hán, vị hoàng đế này ông muốn vì Lưu Hậu mà xây một cung điện. Vào lúc đó có Đinh Quý Trần Nguyên đã cực lực phản đối. Lúc đó hoàng đế Lưu Thông rất là tức giận, hạ lệnh cho chém đầu của vị quan này. Kết quả là Lưu Hậu rất biết nghĩ, cho đại thể đã nhanh chóng khuyên hoàng đế đừng nên làm như vậy. Hơn nữa còn khuyên bảo vua, vị Đình Úy Trần Nguyên này nói cũng rất có đạo lý. Bởi vì xây cái cung điện này thì nhất định phải dựng lên rất nhiều công trình kiến trúc. Việc này có thể khiến cho lão ba tánh phải gánh vác rất nhiều. Vừa nghe xong lời của Lưu Hậu thì cơn giận liền hạ trở xuống. Mà Thái Tông xem đến đoạn lịch sử này, đúng lúc ông cũng quán chiếu lại, đúng lúc ông cũng đang muốn xây cung điện. Hơn nữa gỗ ở trên núi Lam Điền rất tốt, gỗ Lam Điền đều đã đem về rồi, chuẩn bị dựng lên mà thôi. Nhưng mà sau khi ông xem xong đoạn này, ông không chỉ là ghi nhớ mà còn nói ông thấy nói rất có đạo lý, còn ra sức thực hiện, liền không xây cung điện nữa. Cho nên Thái Tông đã làm được câu này rồi: đa chí tiền ngôn vãng hạnh, dĩ xúc kỳ đức. Đây cũng là nhớ chuyện xưa để làm tấm gương cho việc sau. Tiếp theo chúng ta xem câu 154. Chúng ta cùng nhau đọc qua một lần. Tăng Tử nói: quân tử hết lòng sửa đổi những khuyết điểm tập khí của mình, kiểm tra phản tỉnh những sai sót của mình, tận lực đột phá những việc mình không thể làm. Việc bỏ dục vọng cá nhân, những việc hợp với đạo nghĩa liền bắt tay làm ngay, như vậy có thể được coi là người có học vấn chân thật. Trong câu trước đã cho chúng ta hiểu được việc cầu học vấn thì trước tiên phải rõ lý, phải có rất nhiều tấm gương tốt, phải có rất nhiều câu kinh có thể lĩnh nạp vào trong tâm, thời thời mà nhắc nhở chính mình. Tiếp theo là đoạn này của Tăng Tử, khiến cho chúng ta thể hội được thế nào mới là thực chất của việc học tập. Học tập quan trọng ở thực chất, không quan trọng ở hình thức. Không phải nói là bạn học thuộc được bao nhiêu bộ kinh, bạn đọc qua bao nhiêu bộ sách thì gọi đó là học vấn. Đó chỉ gọi là tri thức. Chân thật giải hành tương ưng, chân thật làm ra được, đây mới là học vấn chân thật. Cũng như ở trong Cách Ngôn Liên Bích có nói, kiệt trung tận hiếu vị chi nhân, trị quốc kinh bang vị chi học. Những gì mà bạn học có thể chân thật an định xã hội quốc gia thì đó mới gọi là học vấn. Bạn có thể thời thời giữ gìn được tâm trung hiếu, vậy thì mới gọi là học được đạo lý làm người. An nguy định biến vị chi tài, đoàn thể của bạn có nguy nan, xã hội có nguy nan, thì bạn biết được vấn đề xảy ra ở đâu, bạn biết được làm thế nào để từng bước một để xoay chuyển càn khôn. Đây là tài hoa, không phải là biểu diễn một chút để cho người ta vỗ tay rồi đó gọi là tài hoa. Từ đoạn này của Tăng Tử và cả những giáo huấn ở trong Luận Ngữ thì chúng ta sẽ càng minh bạch hơn về thực chất của việc cầu học vấn. Bạn xem ở trong Luận Ngữ nói, quân tử ăn uống không cầu no đủ, ở không cầu dễ chịu, đối với công việc cần lao mẫn tiệp, nói lời cẩn thận thận trọng, đến gần người có đạo đức mà tự sửa bản thân, như thế có thể nói là hiếu học vậy. Người cầu học vấn nhất định phải thanh tâm quả dục. Họ giả như dục vọng rất nặng, vậy thì họ cần học vấn để làm gì? Để đi cầu cho được cái công danh lợi lộc cho họ mà thôi. Họ không phải là có cái tâm muốn lợi ích cho thiên hạ. Cho nên vì sao mà vào sau những năm cuối triều Thanh, người ta không còn tôn trọng đối với người đọc sách, vì người đọc sách đều trở thành người đem học vấn của mình để đi mưu cầu công danh. Cho nên đoạn này của Phu Tử đáng để cho những người đọc sách trong 100-200 năm gần đây của chúng ta phải phản tỉnh. Trọng nghĩa khinh lợi, tự tư tự lợi, sự hưởng thụ của bản thân phải xem nhẹ. Cuộc sống biết đủ là tốt rồi. Mà trên thực tế thì việc này cũng phải không có chút miễn cưỡng nào. Con người thật sự không ngừng nâng cao linh tánh, khắc phục được tập tánh rồi thì họ sẽ rất an vui. Niềm vui của họ không cùng phương hướng như những người sai lầm của thế gian. Đó là niềm vui kích thích từ bên ngoài. Việc đó cũng giống như là chích thuốc tê vậy, sự đau khổ chỉ tạm thời dừng lại mà thôi. Khi sự kích thích đó hết rồi thì phiền não thế nào vẫn là cứ phiền não như thế đó. Mọi người có nhìn thấy ai mà đi đến sàn nhảy để nhảy múa sau khi nhảy xong rồi mà đại triệt đại ngộ hay không? Mệt bở cả hơi tai. Nhưng phiền não thì vẫn là phiền não, không giải quyết được vấn đề. Ăn một bữa no nê thật là vui vẻ. Vì mọi người có nhìn thấy người nào sau khi ăn no thì liền khai ngộ hay không? Ăn thật là no, tất cả những phiền não đều không còn nữa rồi hay không? Ăn quá no rồi thì sẽ bị bệnh dạ dày. Bởi vì dục vọng bạn không thể khống chế tốt thì đều sẽ làm tổn hại đến thân thể. Ăn uống không cầu no đủ, ở không cầu dễ chịu, đối với công việc cần lao mẫn tiệp, nói lời cẩn thận, thận trọng. Từ câu này mà thấy được học vấn là ở chỗ nào. Bạn phải có năng lực làm việc. Phu Tử nói học tập có 4 cái khoa mục. Đức hạnh thì ăn uống không cầu no đủ, ở không cầu dễ chịu, vậy thì có đức hạnh rồi. Công phu cách vật rất tốt. Đối với công việc cần lao mẫn tiệp, làm chánh sự, còn nói lời cẩn thận thận trọng là trí huệ của ngôn ngữ. Đến gần người có đạo đức mà tự sửa bản thân, người ta có đạo đức học vấn thì nhanh chóng đến thỉnh giáo với họ, thì học vấn sẽ càng ngày càng uyên bác. Đây là người hiếu học. Kỳ thực những đạo lý mà Phu Tử đã nói, những câu kinh này đều tương ưng. Sự mẫn tiệp ở trong công việc biểu hiện ở chỗ nào? Tư duy của họ sẽ không cứng nhắc mà rất mẫn tiệp. Thêm nữa họ lại rất nhạy bén đối với sự việc. Gặp phải sự việc gì? Trọng điểm của sự việc này là gì? Các bước trình tự tiến hành sự việc phải làm như thế nào? Sự việc này làm sao để tổng hợp được nguồn tài nguyên, để phát huy tính tích cực của mọi người đến làm sự việc này? Gọi là mẫn ư sự. Chữ mẫn này chính là rất sâu, rất rộng. Còn thận ư ngôn là ngôn ngữ phải cẩn thận. Miệng là cửa của họa phúc. Hơn nữa một cái đoàn đội thì có lực hướng tâm. Đoàn đội có hòa một hay không thì sự tu dưỡng trong ngôn ngữ của người lãnh đạo là vô cùng quan trọng. Bạn có một câu nói mà hà khắc, có một câu nói mà tình, thì tâm tình của mọi người sẽ rất khó chịu. Bạn có một câu nói đạo nghĩa thì mọi người đoàn kết. Bạn có một câu phản tỉnh thì mọi người sẽ cảm động. Đây gọi là thận ư ngôn. Chữ thận này cũng rất rộng. Bạn tùy thuận theo tâm tư tình cảm mà nói ra thì bạn không phải là cẩn thận rồi. Chúng ta xem chữ thận này là chân tâm. Bạn không phải là dùng lý trí để nói chuyện, vậy thì đó không phải là cẩn thận rồi. Bạn có mang tâm tình, vậy thì sẽ có tác dụng phụ. Thận ư ngôn cũng bao hàm việc không tốt chớ dễ nhận. Nếu dễ nhận tiếng lui sai, bạn phải giữ gìn sự thành kính. Bạn nhận lời quá nhanh, sau cùng bạn lại không làm được, vậy thì tự mình cũng cảm thấy rất khó chịu. Đối phương cũng thấy thiếu kiên nhẫn. Cho nên sự tu dưỡng của ngôn ngữ trong sự ứng đối tiến thoái là rất quan trọng. Muốn nhận lời người khác phải lượng đức lượng tài, xem xét thời thế đều phải có sự suy xét một cách đầy đủ. Chúng ta có những lúc thấy người khác quá nhiệt tình nên chúng ta sợ nếu từ chối thì dường như là họ sẽ rất đau lòng. Thế nhưng sau khi nhận lời rồi thì cảm thấy hình như mình làm không nổi, vậy thì càng đau lòng hơn. Cho nên con người học biết cách từ chối cũng là thận ư ngôn. Bạn từ chối với họ, trong một chốc lát sẽ cảm thấy rất đau lòng. Thế nhưng khi bình tĩnh trở lại, hoặc là qua một thời gian suy nghĩ, sẽ thấy con người của bạn rất là thận trọng, sẽ không tùy tiện mà nhận lời với ai. Bạn suy nghĩ cặn kẽ, họ ngược lại sẽ càng tôn trọng bạn hơn. Cho nên phải lượng đức, lượng tài, xem xét thời thế. Như vậy sẽ vô cùng chu đáo tỉ mỉ. Cho nên phải học cách không nên nhận lời người khác ngay lập tức. Anh hãy để tôi suy nghĩ thêm một chút, suy tính lại một chút. Bạn phải có thể ứng đối thỏa đáng như vậy. Không thay đổi cá tính thì vẫn là rất khó. Như tôi đây thì sẽ tương đối dễ bị xúc động. Người ta vừa nói vài câu thì tôi có thể là không còn ngồi yên được nữa rồi. Xông lên à. Nhưng mà muốn thành tựu một sự việc gì, nếu không bình tâm, không suy xét cho kỹ càng, không có kế hoạch, trình tự, thì muốn thành công cũng không dễ dàng. Như vậy gọi là tự hữu đạo nhi chánh yên. Bạn gặp được người có đạo đức, người có sự chuyên môn và trình độ học thuật, vậy thì hãy nhanh chóng thỉnh giáo học tập với họ. Trí huệ đức năng liền được nâng cao rất nhanh. Người như vậy nhất định cũng là thời thời không dám quên đi sứ mệnh của mình. Một khi có được cơ hội thì nhanh chóng đi thỉnh giáo để được nâng cao chính mình. Đoạn này của Tăng Tử thì cũng vô cùng tương ưng với những gì mà Phu Tử đã nói. Tăng Tử nói: quân tử công kỳ ác. Chữ công này chúng ta nhìn thấy liền cảm thấy rất là cố sức. chính là tận lực để mà cải chính, để mà khắc phục tập khí ác của chính mình, khắc phục khuyết điểm của chính mình. Kỳ thực, việc cầu học vấn và trị bệnh là giống nhau. Học vấn là trị bệnh của tâm lý, còn thuốc thang, những loại vật lý trị liệu này thì trị bệnh của thân thể, cũng khiến chúng ta thể hội được chính là phải cách vật. Lão Tử cũng từng nói vi đạo nhật tổn, chữ tổn này chính là khắc phục cái tập khí phân biệt chấp trước của chính mình. Mà những lời Tăng Tử nói này, chúng ta từ trên sự hành trì của ông mà nhìn, ông đích thực đã làm được vô cùng tốt. Chúng ta nhìn thấy được là từ đâu? Từ việc khi ông sắp lâm chung mà có thể thể hội được. Khi ông lâm chung mang bệnh rất nặng, ông có hai người con, còn có cả học trò của mình là Nhạc Chánh Tử Xuân và cả những người nô bộc ở bên cạnh. Kết quả là một người nô bộc của ông đột nhiên phát hiện ra chiếc chiếu mà người đại phu đã tặng cho ông không phải là cái mà thân phận của ông có thể dùng được. Phát hiện được và đã nói ra. Tần Tử đặc biệt xem trọng lễ giáo, ngay lập tức nói với con mình và các học trò, hãy nhanh đổi cho ta một chiếc chiếu hợp với thân phận của ta. Thế là người con đã phản đối, đồng thời cũng có thái độ không vui đối với người nô bộc này. Phụ thân ta đã bệnh thành ra như vậy rồi, ngươi còn dám nói những lời này? Phụ thân à, ngày mai rồi hắn thấy. Hiện tại bệnh của cha thống khổ như vậy rồi. Thế là ngay lúc đó Tăng Tử đã nói, các con yêu thương ta không bằng đứa nô bộc này. Vương tử chi ái nhân dĩ đức, nó là vì thành tựu đức hạnh của ta mà đã yêu thương ta, nhắc nhở ta. Tế nhân chi ái nhân dĩ cố tức, tế nhân có nghĩa là chỉ những người thông thường, có thể là người không hiểu được đạo lý. Họ yêu thương người khác biến thành cái gì? Là nương chiều nhân nhượng, có lỗi lầm đều bao che hết, đó chính là thực sự hại đối phương rồi. Cùng khuyên thiện cùng lập đức. Cho nên Tăng Tử kiên trì như vậy, thế là người trong nhà dối dàng làm theo, liền cho đem chiếc chiếu này đổi đi. Thế nhưng chiếc chiếu còn chưa kịp đổi xong thì Tăng Tử đã tắt hơi rồi. Chỉ cần phát hiện chính mình có chỗ nào không hợp lý, đó vẫn không phải là ác. Thế nhưng ông lại có thể sửa đổi như vậy. Từ đó có thể suy ra mà biết, điều là khuyết điểm thì không cần phải nói nữa. Đây không phải là lỗi lầm, mà chỉ là phát hiện ra có một chút không hợp lễ giáo, ông đều không bằng lòng làm trái, chẳng đề hà giết mình sẽ khổ hơn. Chúng ta xem Tử Lộ cũng là khiến người phải động lòng. Khi ông lâm chung bị người ta đâm bị thương, nhưng ông không quên lời Phu Tử đã dạy ông, người quân tử máu phải đội ngay ngắn. Lúc lâm chung nguy cấp đến như vậy mà cũng không quên lời giáo huấn của Phu Tử. Quân tử công kỳ ác, cầu kỳ quá. Chữ cầu này chính là kiểm điểm phản tỉnh lỗi lầm của chính mình. Dùng phương pháp gì vậy? Tự mình đọc kinh, nghe kinh, đối chiếu với chính mình, hoặc là khiêm tốn thỉnh giáo với người khác. hy vọng họ là người ngoài cuộc thì sáng, mà đưa ra những nhắc nhở với chính mình. Đây là một cách làm cụ thể của việc cầu. Mà đích thực là cầu kỳ quá, không dễ dàng. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, có những lúc không dễ dàng gì nhìn thấy được vấn đề của chính mình. Trong đệ tử vi nói đến, thấy người tốt nên sửa mình, đó cũng là một cái có thể phản tỉnh. Họ có lỗi lầm, vậy thì ta có hay không? Thì sẽ rất dễ dàng dựa vào lỗi lầm của người khác mà quay lại phản tỉnh chính mình. Có cái thái độ như vậy, mỗi ngày tiếp xúc với hết thảy người. Nếu tốt thì bạn hãy học với người ta. Nếu không tốt thì họ cũng là thiện tri thức của bạn, vì họ khiến bạn phản tỉnh chính mình. Cầu kỳ quá như vậy thì sẽ tương đối dễ dàng. Cho nên trên con đường tu đạo, chuyên cầu kỹ quá, bớt trách nhân tội. Vì sao vậy? Bởi vì chuyên soi xét lỗi mình mà thời gian còn không đủ dùng. Nếu như bạn còn đi trách tội người khác, thì toàn bộ tinh thần, sức lực và sự chuyên chú của bạn hết thảy đều bị kéo đi hết. Từ đoạn câu nói nào mà có thể cảm giác được rõ ràng như vậy? Cảm giác là đúng như vậy, là từ một lần tự cống phê bình người khác, phu tử đã nhắc nhở ông và hoàn toàn đã được hiển bày ra. Luận ngữ nói tự cống phương nhân, phương nhân chính là phê bình chỉ trích người khác. Tự viết tứ giả hiền hồ tai, ngài nhắc nhở học trò của mình con rất hiền đức mà phải không? Vì có thể phê bình người khác được sao? Phu ngã tắc bất hạ, phu tử đã nói bất hạ chính là không có đủ nhiều thời gian nhàn rỗi để mà đi nhìn lỗi lầm của người khác, hay thậm chí là phê bình người khác. Đích thực là chân thật dụng công đối trị tập khí của chính mình, thì đều cảm thấy 24 giờ là không đủ. Một khi nhìn vào lỗi lầm của người khác, thì sức giác chiếu của bản thân mình sẽ càng ngày càng kém. Trong đầu óc của mình đều là người khác không tốt, nhưng những thành kiến đối với người khác. Sau đó là những thứ như chỉ trích ngạo mạn, tâm sân hận nó cứ ở đó mà khởi lên, cứ lẫn quẩn ở đó. Không phát giác thì sẽ biến thành một thói quen. Sự biến thành việc gì cũng đều kiểm thảo người khác. Công ư luận nhân giả sát kỷ tất sơ, họ sẽ dần dần không nhìn thấy được vấn đề của chính mình nữa, mà đều là chỉ nhìn người khác. Vậy thì việc này không còn tương ưng với thánh giáo nữa rồi. Thánh giáo chính là việc học của tâm tánh, là nội học. Nó là hướng về bên trong mà cầu, không thể hướng ra bên ngoài mà nhìn, hướng ra ngoài mà chỉ trích, hướng ra ngoài mà yêu cầu. Trong các kinh điển nói, thiên hộ khẩu nghiệp, bất cơ tha quá, không nên phê bình chỉ trích lỗi lầm của người khác. Ngược lại trước tiên phải cầu xét cái lỗi của chính mình, bao gồm cả cho dù họ thật sự làm sai. Họ làm sai thì ta cũng cầu kỳ quá. Thứ nhất là cái sai của họ ta có hay không? Thứ hai là khi họ sai thì ta dùng cái tâm thái như thế nào để đối diện với sự việc này? Một khi nhận ra cái tâm mình đã sai rồi, khi nhìn thấy người khác làm sai thì không chỉ trích mà phải giúp đỡ. Ta mà chỉ trích thì ta lại sai nữa rồi. Vì sao vậy? Sự việc này đã xảy ra rồi, bạn chỉ trích thì cũng chẳng giúp được gì. Bạn phải nhanh chóng thông cảm cho họ, cùng với họ xử lý khắc phục hậu quả. Vào lúc này mà chỉ trích thì chỉ có làm cho tình hình căng thêm, không có lợi ích gì đối với ai. Vậy là không phải là lại phát giác ra bản thân chúng ta rất dễ động cái tâm tư tình cảm, lại phạm lỗi rồi hay sao? đã không đặt mình vào vị trí người khác để mà suy nghĩ cho họ, vậy thì thứ đạo không phải là đã thiếu mất hay sao? Cho nên bất cứ lúc nào, bất luận là phát sinh tới bất cứ việc gì, thì chỉ có một mình ta là học trò mới có thể cầu kỳ quá, cưỡng kỳ sở bất năng, tận lực đột phá những việc mà mình không thể làm, củng cố những thứ mà mình bị thiếu khuyết. Cho nên năng lực thì phải tinh tấn, phải không ngừng nâng cao, gọi là tam đạt đức, trí nhân dũng, trí huệ phải không ngừng nâng lên, tập khí thì phải không ngừng đột phá. Cái tâm nhân từ này, tâm lượng phải không ngừng mở rộng, phải có dũng khí. Hạ đại công phu, nâng cao năng lực. Ngày nay chúng ta từ phương diện quản lý công việc, kinh nghiệm quản lý của chính mình, những đạo lý này tương đối thiếu sót, thì hãy nhanh chóng hạ công phu. Chúng ta xem thấy có rất nhiều vị trưởng giả, họ rất có tâm trách nhiệm. Những sự việc mà mình gánh vác cần đến những năng lực nào, thì vào khoảng thời gian đó họ ngủ rất ít. Vì đoàn thể đang cần mà, nếu là phương diện này họ còn tương đối thiếu sót, thì họ làm việc thâu đêm, nhanh chóng đem rất nhiều sự việc này làm cho sáng tỏ, tích lũy lại những năng lực cần thiết. Họ đều là những người rất có dũng khí để gánh vác. Được rồi, tận lực đột phá những gì mà bản thân mình làm không được. Chúng ta xem câu này liền nghĩ đến Mạnh Tử đã nói: ông trời định giáng cho người nào trách nhiệm lớn lao. Những câu kế tiếp chính là cưỡng kỳ sở bất năng, đó là trước tiên làm cho khốn khó tâm trí, nhọc nhằn gân cốt, thân xác bị đói khát, chịu nỗi khổ sở nghèo túng, làm việc gì cũng không thuận lợi. Như thế là để lay động tâm trí người đó, để tính tình người đó trở nên kiên nhẫn, để tăng thêm tài năng cho người đó. Đây chính là khảo nghiệm. Phải vượt qua khảo nghiệm thì họ mới có thể không xảy ra sai sót khi gánh vác đại sự. Tính khí nóng nảy mà không mài dũa, một khi gánh vác việc gì nhất định sẽ làm hỏng việc. Cho nên có một câu nói: một cá tính tốt đẹp thắng vượt hơn những tài hoa lỗi lạc. Cho dù họ có tài hoa, có năng lực công việc tốt đến đâu, chỉ cần có cá tính không tốt, ngạo mạn, không thể bao dung người khác, thì họ cũng không thể nào trở thành nhân tài. Tâm sân hận mà lớn, thường hay nổi nóng, thì bầu không khí của đoàn thể sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Cho nên những người có chí gánh vác những nhiệm vụ lớn thì nhất định phải từ sửa đổi tính tình mà hạ thủ. Đoạn này của Mạnh Tử phía sau đã nêu ra đến mấy nhân vật trong lịch sử. Trong đoạn kinh văn này nói: Huấn phát ư quyến mẫu chi trung. Vua Thuấn là thánh vương một đời, nhưng ngày trước ông vẫn là một nông phu, đã đi làm những công việc khắc khổ đó. Phó duyệt cử ư bản trúc chi gian. Phó duyệt cũng là một danh tướng của Tam Triều, là danh tướng của Triều Thương. Vì danh tướng này cũng có đức hạnh và trí huệ cao độ, ông ngày trước cũng đã từng làm qua thợ xây dựng. Ông ở ẩn dật, thời cơ chưa đến thì ông không vội. Giao cách cử ư ngư diêm chi trung, ông đã từng làm việc ngoài chợ rau. Ngư diêm là chỉ những người tiểu thương này. Ông cũng là một danh tướng. Quản di ngô cử ư sĩ, Quản Trọng ông cũng được tiến cử. Từ đâu vậy? Là từ trong nhà tù. Ông bị nhốt trong tù. Chữ sĩ đó chính là chỉ quan giám ngục. Đây đều là những người trải qua sự khảo nghiệm. Nói đến đây chúng tôi chợt nhớ đến Thẩm Mộ Vũ lão tiên sinh. Ông cũng đã từng mắc nạn và bị giam vào trong nhà tù. Đó cũng là cớn kỳ sở bất năng. Tôn Thúc Ngao cử ư hải, Bách Lý Hề cử ư thị. Đây là danh tướng của nước Sở và danh tướng của nước Tần. Bạch Lý Hề là danh tướng của Tần Mục Công. Ông bị mua về bằng 5 tấm da dê. Chẳng qua là Tần Mục Công không đơn giản. Ông có con mắt trí huệ. Từ đây chúng ta nhìn thấy những thánh hiền nhân lưu danh sử sanh đích thực đều là đã trải qua khảo nghiệm. Cho nên chúng ta ngày nay dường như gặp phải sự khảo nghiệm thì xin chúc mừng bạn. Khi trời giao sứ mạng trọng đại cho người, ông trời xem trọng chúng ta nên mới cho chúng ta sự khảo nghiệm như vậy. Cho nên chỉ một đoạn này thôi thì đã có sự khải thị đối với sự tu hành của chúng ta rất tốt. Đoạn này có nói đến hết thảy đều là sự khảo nghiệm, phải xem ở chỗ bạn làm thế nào. Gặp cảnh mà chẳng biết, phải luyện lại từ đầu. Gặp cảnh mà chẳng biết này chính là bạn ở trong cảnh giới mà bạn vẫn không rõ ràng. Thì hãy nghĩ chỉ có ta là học trò, hết thảy mọi người, sự và vật đều là thầy ta. Họ là để cho chúng ta nhìn rõ được nội tâm của mình, biết được phân biệt chấp trước tập khí là ở đâu. Không thể khởi sự quán chiếu như vậy thì cái ải này không thể qua nổi rồi. Sau khi nổi giận thì đã đốt cháy hết rừng công đức. Phải tích lũy lại từ đầu. Không chỉ là công đức của chính mình bị đốt hết, mà mối quan hệ với mọi người cũng trở nên thay đổi. Thậm chí là mối giao tình đã bị phá hoại. Phải xây dựng lại từ đầu. Cho nên nếu hôm nay không thể vượt qua được khảo nghiệm thì phải làm lại. Cuộc đời này không qua được khảo nghiệm thì đời sau làm lại. Đây không phải là nói chuyện đùa. Cho nên đời người thật tại mà nói, tất cả những vật chất, tất cả những gì mà cuộc đời bạn có, đó đều là ngắn tạm, không có một thứ gì có thể mang đi. Cho nên đời người cái việc chân thật đáng theo đuổi mong cầu là gì? Chính là nâng cao linh tánh của mình, chính là nâng cao trí huệ của mình. Những thứ này mới có thể mang theo được. Người chân thật xem thấu rõ được những sự việc này thì sẽ không chạy theo dục vọng, không làm nô lệ của dục vọng nữa. Quan trọng nhất là ở trong mỗi một cảnh giới phải đột phá được tập khí của chính mình, nâng cao linh tánh của chính mình. Đây là người chân thật biết yêu thương chính mình, hiểu được ý nghĩa chân thật của đời người. Được rồi, hôm nay xin giao lưu với mọi người đến đây thôi. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.